con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sử sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 245. Xin xem A-di-đà kinh sử sao diễn nghĩa hội bản, trang 475. Sau diệt phân ngũ giáo giả, dĩ liên phân cửu phẩm, tắc tiểu đại thiển thâm, tự hữu sai đẳng. Như tiểu giáo, dĩ diêu tâm tạo nghiệp, nhi cảm tiền cảnh, di nhất tâm. Thị giáo, dĩ a lại gia thức, sở biến di nhất tâm. Chung giáo, dĩ thức cảnh như mộng, duy Như Lai tạng di nhất tâm. Đúng giáo, dĩ nhiễm tịnh câu mẫn di nhất tâm. Duyên giáo, dĩ tổng cai vạn hữu, tức thị nhất tâm. Nghĩa là: Sau cũng chia thành năm giáo, vì chia thành chín phẩm sen, cho nên phải có sai khác nhỏ lớn cạn sâu. Như tiểu giáo, coi do tâm tạo nghiệp mà cảm tiền cảnh là nhất tâm. Thị giáo, coi cái được biến bởi a lại gia thức là nhất tâm. Chung giáo, coi thức cảnh như mộng, chỉ có Như Lai tạng là nhất tâm. Đúng giáo, coi nhiễm và tịnh cùng mất là nhất tâm. Duyên giáo, coi bao trùm vạn hữu chính là nhất tâm. Trong đoạn này, Liên Trì Đại Sư dùng cách phán giáo của Tông Hiền Thủ. Tông Hiền Thủ còn gọi là Tông Hoa Nghiêm. Các vị tổ sư đại đức của tông phái này đối với hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong suốt 49 năm, bèn xếp đặt thứ tự cạn sâu, giống như chúng ta sắp xếp các môn học trong nhà trường hiện thời. Môn học nào đáng nên xếp vào bậc tiểu học để học sinh tiểu học tiếp nhận? Môn học nào nên xếp vào bậc trung học? Môn học nào nên xếp vào bậc đại học? Nhưng chư vị ắt cần phải biết, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế đích xác là chẳng có những ý nghĩa này, trọn chẳng có cách sắp xếp như vậy. Do nguyên nhân nào? Thuở Đức Phật tại thế, vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, do thời điểm, do nơi chúng, do căn cơ của người hỏi khác nhau mà mỗi kinh có chỗ sai khác. Người hướng về Đức Phật thịnh giáo hoàn toàn chẳng phải là trình độ rất ngang nhau, có thể là người trước đó có trình độ rất thấp, người sau có trình độ rất cao. Đức Phật bèn ứng cư thuyết pháp. Đấy là tình huống trong thuở ấy. Về sau, kinh điển sau khi đã được chỉnh đốn liên tục truyền sang Trung Quốc, những vị đại đức tại Trung Hoa nhằm dạy học thuận tiện bèn làm giống như trong nhà trường hiện thời, căn cứ theo thứ tự nội dung của từng môn học là cạn hay sâu mà ấn định một thứ tự. Tông Hiền Thủ chia toàn bộ giáo pháp của Đức Phật thành năm giáo, Tông Thiên Thai chia thành bốn giáo, dựa theo thứ tự cạn hay sâu sai khác. Nhưng những kinh ý đều hoàn toàn là do Đức Phật đã nói. Chúng ta thấy Đức Phật nói những lời ý, bèn biết là Ngài nói với những người thuộc một trình độ nào đó. Tiểu giáo là nói với hàng sơ học tiểu căn khí, đó là do tâm tạo nghiệp. Tiểu thừa trình độ nông cạn, Đức Phật vì họ thuyết pháp chỉ nói đến thức thứ sáu, tức ý thức. Họ có thể lãnh hội điều này. Giống như người hiện thời nói về ý thức và tìm ý thức, họ có thể hiểu, vì đó là những danh từ trong khoa học hiện tại. Nói với họ về thức thứ tám hoặc thức thứ bảy, họ mê hoặc, chẳng biết là chuyện gì. Do đó, chỉ nói đến ý thức, chẳng nhắc đến tám thức. Hoặc là có những kinh luận trong tiểu thừa đôi khi nhắc đến tám thức, nhưng vẫn lấy sáu thức làm chánh yếu. Hai thức kia chỉ được nhắc kèm thêm mà thôi. Họ chấp trước thân này là thực tại, chấp trước cảnh giới bên ngoài cũng là thực tại. Quả thật là đại đa số mọi người có sự phân biệt chấp trước ý, vì họ là do tâm tạo nghiệp nên mới cảm khá nhiều cảnh giới trong tam giới lục đạo. Vì thế họ coi những thứ ấy là nhất tâm. Người thuộc loại căn tánh đại thừa thị giáo thông minh hơn người tiểu giáo. Cũng có thể nói là họ có tư tưởng phóng khoáng hơn, chẳng bảo thủ chấp trước như người tiểu thừa. Do vậy Đức Phật nói tám thức với họ. Nói tới duy thức thì theo cách nói hiện thời, duy thức là tâm lý học. Nói càng sâu càng rộng hơn sáu thức, bảo cho chúng ta biết là có tám thức. Ngoài sáu thức còn có A Lại Da và còn có Mạt Na. Tuy đã biết tám thức, đây là đại thừa vừa mới khởi đầu. Trong cái tâm tám thức cất giữ chủng tử thiện ác từ vô lượng kiếp tới nay. Chủng tử là danh từ trong pháp tướng duy thức, người hiện thời gọi nó là tìm ý thức. Gặp duyên sẽ lôi kéo kích thích nghiệp tướng sanh khởi, do vậy bèn khởi tác dụng. Hệ khởi tác dụng bèn gọi là hiện hành. Đức Phật nói trong A Lại Gia thức có đủ chủng tử của 10 pháp giới. Chủng tử nào có sức mạnh to lớn sẽ khởi tác dụng trước, chủng tử nào mạnh sẽ lôi thần thức đi trước. Đây là tình hình hứng chịu quả báo trong lục đạo 10 pháp giới. Do vậy thị giáo coi cái được biến bởi A Lại Gia thức là nhất tâm. Trung giáo là đại thừa cao cấp, có trình độ cao. Thị giáo là đại thừa sơ học. Đại thừa thuộc giai đoạn cao. Đức Phật nói tới Như Lai Tạng, nói rõ A Lại Gia thức là chân như bản tánh, tùy thuộc duyên nhiễm hay tịnh mà biến hiện. Nêu ra bản chất của A Lại Gia thức, nói rõ tám thức và 51 tâm sở đều chẳng phải là chân thật, đều là hư huyễn. Vì thế nói thức như mộng huyễn duy nhất chân như, nghĩa là thức như mộng huyễn chỉ có chân như. Nói thật ra kinh Lăng Nghiêm đã nêu tỏ đạo lý này, nêu rõ sự thật này. Như Lai Tạng, tạng có nghĩa là chứa đựng. Như Lai là nói về chân như bản tánh. Chân như bản tánh ở nơi đâu? Chứa ngay trong A Lại Gia thức. Nói thật ra đối với A Lại Gia thức, hễ ngộ bèn gọi là chân như bản tánh, mê bèn gọi là A Lại Gia, là một thứ chẳng phải là hai thứ. Nói thật ra, chân như bản tánh chẳng có mê hay ngộ. Mê hay ngộ là do con người, chứ chân như, chân tánh, bản tánh đều chẳng có mê hay ngộ. Đấy là coi Như Lai Tạng là nhất tâm, từng cấp mỗi lúc một cao hơn, nhưng mỗi từng cấp chân thật hơn. Trung giáo vẫn chưa phải là chân thật rốt ráo. Trong đốn giáo, tông Thiên Thai gộp đốn giáo và Viên giáo thành một gọi là Viên giáo. Tông Hiền Thủ tách ra nói càng càng kẽ hơn, nhiễm và tịnh đều chẳng có. Nhiễm là tám thức, tịnh là Như Lai Tạng. A Lại Gia có hai phần là tịnh và nhiễm. Trong đốn giáo, cả hai phần đều mất. Có thể thấy là tâm họ càng thanh tịnh hơn, thật sự đạt đến một niệm chẳng sanh. Duy Thức Luận nói: ngũ pháp tam tự tánh không hai, bát thức nhị vô ngã câu khiển. Nghĩa là năm pháp ba tự tánh đều không, tám thức hai vô ngã đều mất. Hai câu này đã bao quát trọn hết pháp tướng duy thức, cũng có thể nói là tổng cương lãnh của pháp tướng duy thức. Ngũ pháp là quy nạp dạng pháp trong hết thể các pháp thành năm loại lớn, tức là tâm pháp. Tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp và vô di pháp. Tam tự tánh là y tha khởi tánh, biến kế sở chấp tánh và duyên thành thật tánh. Bất cứ pháp gì cũng đều có ba tự tánh, những thứ ấy đều rỗng không. Vì sao? Vì chúng toàn là pháp hữu vi. Kim Kim Cang đã nói rất rõ ràng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, đó là không. Do vậy, Bát Nhã là đốn giáo, Duy Thức là tiệm giáo, nghĩa là Duy Thức học dần dần. Kim Kim Cang ngay lập tức là không, thẳng thừng, triệt để ngần ý. Nhị vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Trong Duy Thức Tông nói đến nhân ngã và pháp ngã, cuối cùng bảo nhân pháp giai không, câu bất khả đắc. Nghĩa là nhân và pháp đều không, đều chẳng thể được. Khi ấy một niệm chẳng sanh. Niệm ấy là vọng niệm, chẳng phải là không có chánh niệm. Nếu chánh niệm cũng chẳng có, hỏng rồi, đã biến thành vô tưởng định. Quả báo của vô tưởng định là ở trong vô tưởng thiên. Chứ vậy phải biết, vô tưởng là bị vô minh che lấp. Chúng ta chẳng sanh vọng niệm mà cũng chẳng có vô minh. Khi ý, cái được hiển lộ bèn gọi là chánh niệm. Chánh niệm phân minh, đó chính là trí huệ bát nhã sâu rộng vô hạn, gọi là nhất tâm. Đốn giáo nói như vậy. Viên giáo là như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nêu tỏ: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là giáo pháp đã đạt tới tột cùng. Vì trong các giáo trước, dẫu nói đến đốn giáo, nói thật ra vẫn có phân biệt chấp trước. Vì sao thấy được điều ấy? Nếu chẳng có phân biệt chấp trước, đương nhiên hết thể dạng pháp viên dung. Những giáo trước vẫn chưa thể viên dung, còn có từng cấp cao thấp. Hệ có từng cấp cao thấp cạn sâu khác nhau. Những điều ấy chẳng do phân biệt chấp trước mà có, thì chúng sẽ do đâu mà có? Vì thế chúng vẫn sanh khởi từ phân biệt chấp trước. Xác thực là viên giáo đã lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, gọi là dạng pháp viên dung. Đây kia chẳng trở ngại lẫn nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói tới sự viên dung trọn khắp, sự sự vô ngại. Một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Cái một ấy chính là bất cứ một pháp nào, chẳng phải là đặc biệt chỉ một pháp nào. Bất cứ pháp nào cũng đều viên dung trọn đủ hết thảy các pháp. Đấy mới là cảnh giới đại viên mãn của Hoa Nghiêm. Ở đây những điều này chẳng nói cạn kẽ. Vì sao chẳng nói cạn kẽ? Trong đoạn văn này có nói: sau Nhi Phật Thuyết Tử Kinh, bốn vị hạ phàm chúng sanh đáng niệm Phật danh, kính đăng bất thoái, trực chí thành Phật, chánh thuộc đốn viên. Nghĩa là sau. Nhưng Đức Phật nói kinh này vốn vì chúng sanh hạ căn phàm phu, chỉ niệm danh hiệu Phật mà nhanh chóng tiến lên địa vị bất thoái, thẳng tiến đến thành Phật, vốn thuộc về đốn duyên. Căn cứ lý luận và phương pháp tu học của bộ kinh A-di-đà này, rốt cuộc thuộc loại nào trong năm giáo? Nó thuộc loại duyên đốn. Nếu xét theo tứ giáo của Tông Thiên Thai, nó thuộc vào duyên giáo. Nói cách khác, nhất định phải là người căn tánh duyên đốn mới học pháp môn này, hết sức thích hợp. Có những vị học giả hết sức có hứng thú đối với tánh tông hoặc tướng tông, bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực để nghiền ngẫm, nghiên cứu kinh điển. Đó là căn tánh gì? Đó là căn tánh đại thừa thị giáo hoặc chung giáo. Hoặc nói theo Tông Thiên Thai sẽ là căn tánh biệt giáo, hoặc là căn tánh thông giáo và biệt giáo. Có những người đầu óc đơn giản, sợ phiền phức, sợ suy nghĩ, ngại đọc kinh, nghe nói thật thà niệm Phật sẽ có thể giảng sanh, họ bèn khăng khăng một mực niệm câu A-di-đà Phật. Hai người ấy thuộc căn tánh duyên đúng. Người căn tánh duyên đúng có thành tựu cao hơn, nhanh hơn căn tánh thông giáo và biệt giáo. Những người đó nghiên cứu vài chục năm, sợ là vẫn chẳng có kết luận gì. Người duyên đúng niệm Phật mấy năm bèn thật sự thành công, đã kết nối đường dây thông tin với A-di-đà Phật nhanh lắm, nhanh hơn bất cứ điều gì. Vì thế có thể thật sự tin nhận phụng hành pháp môn này, có thể buông xuống vạn duyên. Quý vị chính là người có căn tánh duyên đúng. Sau hữu nhị thừa chủng bất sanh, nghĩa là sao? Lại nữa, chủng tánh nhị thừa chẳng sanh về cực lạc. Chẳng phải là nói tới hàng nhị thừa, mà là nói người có chủng tánh nhị thừa. Chủng tánh nhị thừa là gì? Kẻ thích phân biệt chấp trước bèn thuộc về chủng tánh nhị thừa. Người chủng tánh nhị thừa chỉ biết tự lợi, chẳng chịu lợi tha, chủng tánh ấy không thể giảng sanh. Vì sao? Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thuộc loại duyên đốn đại thừa. Sau cố lược tiền tam, bất phục phân ngũ, Thiên Thai tứ giáo lệ thử, nghĩa là sau vì thế lược đi ba loại đầu, chẳng chia thành năm loại nữa. Đối với tứ giáo của Tông Thiên Thai phỏng theo lệ này, tính lược ba loại nhất tâm bất loạn, xét theo ba giáo trước là tiểu thị chung sứ hữu thử sự lý nhị trì khởi tính trung cụ hữu thử ý, nghĩa là sứ. Lại nữa, đối với hai loại sự trì và lý trì được nói trong kinh này, trong khởi tính luận có ý nghĩa này. Khởi tính chính là đại thừa khởi tính luận. Cuốn sách này chẳng dày nhưng rất nổi tiếng, vì những điều được nói trong luận ấy chính là cơ sở của tám tông phái lớn trong đại thừa. Do đó được gọi là đại thừa khởi tính luận, tức là sách giáo khoa để nhập môn đại thừa. Do vậy có thể biết, đối với việc tu học đại thừa, luận ấy khá quan trọng. Bộ luận này do Mã Minh Bồ Tát soạn. Trong khởi tính luận, kinh văn chẳng nói rõ nhưng có ý nghĩa ấy, có sự trì và lý trì. Chúng ta đọc tụng đại thừa Phật Pháp quý ở chỗ lãnh hội ý, nắm được ý nghĩa, đó là điều đáng quý. Sau luận dân chuyên niệm A-di-đà Phật tức đắc giảng sanh giả, thử song hàm sự lý nhi ngôn giả, nghĩa là sau luận nói chuyên niệm A-di-đà Phật bèn được giảng sanh, đấy chính là nói bao hàm cả sự và lý. Trong khởi tính luận, Mã Minh Bồ Tát nói chuyên niệm A-di-đà Phật tức đắc giảng sanh, nghĩa là chuyên niệm A-di-đà Phật bèn được giảng sanh. Câu này bảo là sự trì cũng hợp lẽ, mà bảo là lý trì cũng hợp lẽ, hoàn toàn chẳng nói là sự hay lý. Chỉ cần quý vị thật thà chuyên niệm, nhất định có thể giảng sanh. Nhưng trong luận cũng có nói: sao thứ dân nhược niệm bỉ Phật chân như pháp thân, hữu dân tuy niệm diệt vô năng niệm khả niệm, giai chỉ lý nhất tâm giả. Nghĩa là sao? Kế đó nói, nếu niệm chân như pháp thân của Đức Phật ấy, lại nói tuy niệm mà cũng chẳng có năng niệm, tức chủ thể niệm, để có thể niệm. Những câu ấy đều là nói về lý nhất tâm. Hai câu ấy đều là nói theo kiểu lý nhất tâm, chẳng phải là sự nhất tâm. Một câu trong đoạn trước bao gồm sự nhất tâm lẫn lý nhất tâm, hai câu sau trong đoạn này đích xác thuộc về lý nhất tâm. Lý nhất tâm và sự nhất tâm xét theo mặt chữ chẳng có, nhưng xét theo ý nghĩa thì có. Đây là dùng khởi tín luận để dẫn chứng. Xác thực là nhất tâm có hai loại. Sự hữu thử sự lý nhị trì, tức hiển mật nhị ý. Nghĩa là sự, lại nói sự trì và lý trì chính là hai ý nghĩa hiển và mật. Thông thường cuối kinh Di Đà chẳng kèm thêm chú giảng sanh, cuối bộ Di Đà kinh sớ sau Liên Trì đại sư kèm thêm chú giảng sanh, cuối sách yếu giải không có. Dụng ý của Liên Trì đại sư là khiến cho chúng ta liễu giải. Ngài đã đem pháp môn trì danh niệm Phật trong bộ kinh Di Đà này thông tâm thông giáo, thông hiển thông mật. Pháp môn này đích xác là viên dung. Vì thế mỗi đoạn chú sớ đều có phần xứng lý. Đoạn xứng lý ấy có cùng ý nghĩa với xứng tánh nhi thuyết, tức nói xứng tánh trong thiền tâm. Đó là chỗ rất đặc biệt trong bản chú giải của Ngài, mà cũng là điểm đặc sắc của sớ sau. Chúng ta đọc những bản chú giải thông thường khác sẽ thấy chẳng có cách nói ý. Còn trong bản chú giải này, mỗi câu mỗi đoạn đều hội quy tự tánh. Đây là nói sự và lý chính là hiển và mật. Sau tứ tự danh hiệu toàn giai phạn ngữ, đảng niệm bất dông, giữ trì chú đồng, thị danh viết mật. Nghĩa là sau bốn chữ danh hiệu toàn là tiếng Phạn, chỉ niệm chẳng quên, sẽ giống như trì chú nên gọi là mật. Niệm một câu Di Đà đến cùng, bất luận là bốn chữ hay sáu chữ, danh hiệu này xác thực là tiếng Phạn được phiên âm là chú ngữ. Do vậy thích học mật thì một câu A Di Đà Phật là vô thượng chú, đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú được nói trong tâm kinh. Nói thật ra là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoàn toàn giống như mật chú. Công lực của tất cả hết thảy các thần chú trong mật tông đều chẳng thể sánh bằng công lực của danh hiệu. Quý vị đọc kỹ lưỡng ba kinh Tịnh Độ sẽ hiểu rõ điều này. Sau thả niệm, thả tham, quán tâm, cứu lý, thị danh viết hiển. Nghĩa là sau vừa niệm vừa tham, quán tâm, tham cứu lý thì gọi là hiển. Đối với chú quyết định chẳng cầu hiểu nghĩa, đối với chú ngữ mà nhất định muốn hiểu ý nghĩa là gì sẽ khó lắm, chẳng gọi là mật chú nữa. Vì thế chú chỉ có âm chẳng có ý nghĩa, chỉ cần phát âm cho chuẩn xác bèn có cảm ứng. Trong chú ngữ có rất nhiều danh hiệu quỷ thần, vì thế mật tông có mối quan hệ qua lại với quỷ thần hết sức mật thiết. Chú ngữ phải được niệm với âm thanh chánh xác thì mới có thể triệu dời quỷ thần. Quý vị niệm chẳng chánh xác, họ nghe cũng chẳng hiểu, sẽ không đến. Chúng ta xem ghi chép trong truyện ký. Vào thời Đường, trong mật tông có những vị đại sư từ Ấn Độ đến, họ niệm chú xác thực là hô phong quán vũ, nghĩa là gọi gió, kêu mưa, sai khiến quỷ thần, có thể sai phái quỷ thần làm việc. Hiện thời trong Đại Tạng Kinh chú hãy còn, nhưng chúng ta niệm chẳng linh, chẳng có chú nào linh cả. Nguyên nhân là ở chỗ nào? phát âm chẳng chuẩn xác. Do vậy, chú ngữ nhất định phải là khẩu truyền. Khẩu truyền thì hiện thời có rất nhiều vị Kim Cang Thượng Sư truyền dạy, cớ sao cũng chẳng linh. Khẩu truyền đã truyền qua 2000 năm, âm thanh đã bị biến đổi từ lâu. Vì thì chẳng phải là chú không linh, mà do âm thanh chẳng chuẩn xác, quỷ thần nghe chẳng hiểu. Nhưng trong một tình hình thì có thể giao tiếp cùng quỷ thần, tức là tâm địa thanh tịnh, hễ thành bèn linh nghiệm. Tuy ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng do tâm linh của người ấy có cảm ứng, hễ chân thành bèn linh nghiệm. Đó là một loại chú ngữ. Còn có một loại chú ngữ nữa là một biện pháp hết sức cao minh của Đức Thế Tôn dùng để chữa bệnh. Thân thể quý vị bị bệnh, ngài dạy quý vị niệm chú, bệnh bèn lành. Chuyện này có thật hay không? Thật đấy, hết sức phù hợp đạo lý khoa học. Khoa học hiện thời vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Nói cách khác, Đức Phật liễu dạy quá rõ kết cấu thân thể con người, bộ vị nào bị bệnh. Nói thật ra, bệnh tật chính là do các vi huyết quản bị tắc nghẽn, chẳng thông suốt, cho nên phát sinh bệnh tật. Do thời cổ tại Trung Quốc, người ta dùng châm cứu để đả thông chỗ bị tắc y. Huyết dịch tuần hoàn bình thường, thân thể bèn khỏe mạnh. Phật pháp cao minh hơn, dùng âm thanh để chấn động. Khi niệm chú ngữ rất chuẩn xác, âm thanh phát ra có thể chấn động bộ vị ấy, đã thông chỗ bị tắc. Chú ngữ chữa bệnh như vậy trong Đại Tạng Kinh rất nhiều. Này chúng ta niệm chú chẳng linh, nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng ta phát âm chẳng chính xác. Phát ra âm thanh nào sẽ chấn động bộ vị nào? Điều này hết sức phù hợp khoa học. Điều hết sức đáng tiếc là đã thất truyền. Đúng là có hiển, có mật. Ở đây là hiển, trong khi chúng ta niệm Phật bèn có ngộ sự. Tham, ở đây cũng chẳng phải là nghiên cứu. Hễ nghiên cứu thì sai mất rồi. Thả niệm, thả tham, quán tâm, cứu lý. Nghĩa là vừa niệm vừa tham, quán tâm, xét lý. Đây là trong niệm Phật đã kèm thêm phương pháp của thiền. Chúng ta thường nói là thiền tịnh song tu. Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư dạy người tham thiền, có thiền, có tịnh độ, tức là dùng phương pháp này. Niệm Phật mà trong mỗi niệm đều tham cứu, người niệm Phật là ai? Đó là vừa niệm vừa tham, chẳng thuộc về mật mà thuộc về hiển. Thật thà niệm Phật, điều gì cũng không màng, suốt ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật đến cùng. Đó là mật. Công phu y giống như mật. Nếu trong ấy khởi lên nghi tình, phải tham cứu người niệm Phật là ai, bèn biến thành thiền. Đương nhiên thiền giáo, mật, luật, tịnh, tùy thuộc quý vị dùng phương pháp nào. Trong một câu danh hiệu này, thứ gì cũng đều trọn đủ. Nói cách khác, 8 vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều ở trong một câu danh hiệu này. Danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Sau di môn thiểu dị quy nguyên tác động, nghĩa là sau về phương diện thực hiện thì sai khác đôi chút, trở về nguồn thì giống nhau. Môn là nói đến môn kính, tức đường nẻo. Phương pháp có hơi chút sai khác, nhưng giảng sanh tịnh độ như nhau, đều là giảng sanh tịnh độ. Sau hiển mật viên thông, xử lý vô ngại, nghĩa là sau hiển mật viên thông, xử lý vô ngại. Khai thị của đại sư có mục đích chủ yếu là không gì chẳng nhằm hiển thị pháp môn niệm Phật xác thực là chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho chúng ta thực sự nhận thức liễu giải pháp môn này, khăng khăng một bậc thọ trì, ngõ hầu trong một đời này có thể đạt được lợi ích chân thật, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử, viên thành Phật đạo, thật sự làm được trong một đời này. Ngài nói nhiều như thế đúng là buốt lòng rát miệng, nhằm mục đích khiến cho quý vị tin tưởng, trở nên hoài nghi, chớ nên xen tạp. Thật thà niệm Phật, thế là được rồi. Pháp môn này đã được nói trọn hết. Do quý vị không tin, chẳng chịu khăng khăng một mực hành trì, vẫn cứ nghi thần, nghi quỷ, suy đông, nghĩ tây, cho nên mới nói lắm lời lẽ dường ý. Nếu hành nhân đã thật sự thật thà, cả một đống lời lẽ này sẽ trở thành lời lẽ thừa thải vô ích. Quyển sách này cũng gọi là giấy lộn. Vì thì phải hiểu mục tiêu và dụng ý của Ngài là ở nơi đâu. Sứ hữu thử, sự lý nhị trì, tuy thượng tường phân thắng liệt. Hữu chuyên sự giả, hữu chuyên lý giả, cơ diệt khổ thân, bất tất nghi trở. Nghĩa là sự, lại nữa, đối với sự trì và lý trì ở đây, tuy trong phần trên đã phân tích tường tận, sự hơn kém. Có người chuyên sự trì, có kẻ chuyên lý trì, nhưng căn cơ dung thông lẫn nhau, chớ nên trở ngại, ngờ vực lẫn nhau. Điều này rất quan trọng, thường phát sanh trong cuộc sống hàng ngày, hoặc là chính mình có những chuyện ý, hoặc là những đồng tham đạo hữu quanh ta nảy sanh chuyện này nọ. Vì thế, nhất định phải nhận thức rõ ràng, trong niệm Phật, phương pháp và lý luận tương đồng, nhưng căn tánh của hết thảy chúng sanh chẳng giống nhau. Chúng ta phải quan tâm điều này. Ta dùng phương pháp này chưa chắc đã thích hợp cho người khác, phương pháp do người khác sử dụng chưa chắc đã thích hợp với ta. Này, chúng ta thường nói tới chuyện cộng tu, đặc biệt là Phật thất. Đôi bên phải nhường nhịn lẫn nhau, đôi bên phải nhượng bộ lẫn nhau. Nếu chẳng nhượng bộ, đạo tràng sẽ rối loạn. Công phu thật sự đắc lực là một người niệm chẳng bị bất cứ ai quấy nhiễu, niệm đến mức hoan hỷ, niệm đến mức tâm thanh tịnh, công phu bèn đắc lực. Có người chuyên sự, có kẻ chuyên lý, là nói phân biệt tổng quát hai loại căn tánh bất đồng. Người chuyên sự niệm chẳng cần phải đòi hỏi người chuyên lý niệm Phật giống hệt như mình. Người chuyên lý niệm cũng chẳng cần phải buộc kẻ chuyên sự niệm giống như ta. Cho nên miễn cưỡng kẻ khác, chỉ cốt sao công phu đắc lực. Biểu hiện của đắc lực là tâm thanh tịnh. Niệm rất hoan hỷ, đang đắc lực. Niệm chẳng hoan hỷ, niệm rất đau khổ, sẽ chẳng đắc lực. Vậy thì ắt cần phải sửa đổi thêm, luôn luôn là phải niệm rất hoan hỷ. Niềm hoan hỷ ấy nhất định phải được hiển lộ trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc đời quý vị hạnh phúc, sung sướng, khiến cho người khác hâm mộ quý vị. Trong xã hội hiện tại, mọi người đều sống rất khổ sở. Cứ sao quý vị sống sung sướng dường ý? Vì thế, quý vị niệm Phật tốt đẹp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng người khác. Người ta thấy quý vị sung sướng dường ý, liền hỏi han: vì sao quý vị vui sướng ngần ý? Quý vị có thể bảo họ: tôi niệm A-di-đà Phật. Truyền bá pháp môn này cho người khác, họ sẽ học tập theo. Nếu quý vị học Phật mà học rất đau khổ, nói cách khác, quý vị gây phản tác dụng. Người khác thoạt trông thì sẽ tự nhủ: ngàn muôn phần chớ nên học Phật. Người thấy học Phật sẽ lâm vào tình trạng như thế đó. Như vậy là quý vị đã tạo tội nghiệp to tát, đã đoạn mất nhân duyên học Phật của chúng sanh. Vì thế đoạn số này cũng rất quan trọng. Cơ diệt khổ thân, bất tất nghi trở, nghĩa là căn cơ đều dung thông lẫn nhau, chớ nên trở ngại ngờ vực lẫn nhau. Sau thử khủng cẩn năng sự niệm giả, tự nghi lý tánh bất minh, sở di vô ích, cố ngôn sự đắc thông lý, dĩ quyết kỳ nghi. Nghĩa là sao? Đây là sợ kẻ chỉ có thể hành sự niệm, tự ngờ vực chính mình chẳng thông hiểu lý tánh, làm chuyện vô ích, cho nên nói hệ đã đạt được sự bèn thông hiểu lý, để giải quyết nỗi nghi ý. Nếu chúng ta chẳng thể rõ pháp môn này, hoặc tuy hiểu nhưng chẳng thấu triệt, sẽ có nghi vấn. Mà nghi là một chướng ngại rất lớn. Do vậy chúng ta thường nói Bí quyết niệm Phật là chẳng hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đó là bí quyết tu học. Có những kẻ thiện căn và phước đức hết sức sâu dày, chẳng hiểu lý. Tuy không hiểu cũng chẳng cần hiểu, cũng chẳng mong nghiên cứu, cũng chẳng mong hiểu rõ. Một mực thật thà niệm mãi câu Phật hiệu, đó là sự trì. Thường là hạng người như vậy thành tựu hết sức nhanh chóng. Những kẻ thông minh tài trí bình phàm chẳng thể sánh bằng. Bọn người thế gian chúng ta ngỡ những người ấy là ngu si, hạ hạ căn, trọn chẳng biết thành tựu của thượng thượng căn và hạ hạ căn là bình đẳng, chẳng khác gì nhau. Đáng sợ nhất là e rằng chúng ta thường hoài nghi, ta niệm Phật mà vẫn chưa thể thấu triệt giáo lý trong ba kinh hoặc năm kinh tịnh độ, giảng sanh có gặp vấn đề gì hay chăng? Nghi như vậy thì giảng sanh sẽ thực sự có vấn đề. Vấn đề ở đâu ra? Do quý vị có hoài nghi nên trở thành vấn đề. Chẳng hoài nghi không có vấn đề gì, hễ hoài nghi bèn có vấn đề. Nghi thì làm như thế nào? Ác cần phải đoạn trừ, vậy thì phải thâm nhập kinh tạng. Kinh tạng có tác dụng giúp chúng ta phá mê, sanh khởi tính tâm. Nếu chẳng hoài nghi tí nào, nói thật thà, chẳng cần nghe kinh, chẳng cần đọc kinh, chẳng cần phải chuốc lấy những nỗi phiền phức ấy. Do vì cái tâm chưa thể buông xuống được, nên hàng ngày mới phải làm chuyện ấy. Do vậy phải giải quyết mối nghi thì mới có thể sanh lòng tin. Sau Đại Thế Chí Viên Thông Chương Dân, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Nghĩa là sao? Đại Thế Chí Viên Thông Chương có nói, chẳng kể vào phương tiện mà tự được tâm khai. Trích dẫn hai câu khai thị rất trọng yếu trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm. Giả là nhờ cậy, bất giả phương tiện là chẳng cần nhờ vào bất cứ phương tiện nào khác. Phương pháp tham cứu của Thiền Tông hay phương pháp thâm nhập nghiên cứu, tìm tòi của giáo hạ đều chẳng cần thiết. Cứ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Bồ Tát nói rất minh bạch, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật. Nghĩa là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật. Hiện tiền là thấy Phật trong hiện tại, đương lai là sẽ thấy Phật sau khi giảng sanh, nhất định trần thị. Giọng điệu hết sức khẳng định, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Hiện tiền thấy là thấy trong hiện tại. Thấy Phật trong hiện tại thì có hiện tiền kiến, có trường hợp thấy trong định, có khi thấy trong mộng, đều thuộc loại thấy trong hiện tiền, tức hiện tiền kiến. Chuyện như vậy xưa nay rất nhiều. Chúng ta chẳng thấy chẳng phải là Phật không ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật ở ngay trước mặt. Ở ngay trước mặt cứ sao quý vị chẳng thấy? Là vì quý vị có nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng, quý vị sẽ thấy. Vì thế, người niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, trong mộng bạn thấy Phật. Mộng thấy Phật giảng kinh, thuyết pháp. Mộng thấy Phật xoa đỉnh đầu, thọ ký. Công phu sâu hơn một chút, nghiệp chướng lại tiêu trừ nhiều hơn một chút. Trong khi niệm Phật, chúng ta chỉ tỉnh, sẽ thấy Phật trong định. Nghiệp chướng càng nhẹ, công phu càng đắc lực. Mở mắt thấy Phật ở ngay trước mặt. Những điều này đều là cảm ứng. Ở đây ta ắt phải hiểu, Phật Bồ Tát cảm ứng, thời gian rất ngắn ngủi, mấy giây, đó là thật. Sau đó chẳng còn thấy nữa. Quý vị đừng hoài nghi, đã lâu rồi sao chẳng thấy, có lẽ là ta đã thoái tâm. Nghi ngờ như vậy là sai mất rồi. Nếu quý vị thường trông thấy, thời gian lại rất dài, đó là ma biến hiện, chẳng thật. Từ truyện ký chúng ta thấy Tịnh Tông Sơ Tổ Huệ Diễn Đại Sư trong một đời từng ba lượt ở trong định thị Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài thấy tình hình bên ý hoàn toàn giống hệt như trong kinh đã dạy. Suốt một đời chỉ thấy ba lượt, chẳng phải là một tháng thấy ba lần. Mỗi ngày thấy ba lần, phiền phức to lớn. Sau khi đã thấy, phải biết thấy mà như chẳng thấy, đó là cảnh giới tốt đẹp. Kinh Lăng Nghiêm dạy như vậy đó. Như vậy sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Sau khi đã thấy, quý vị bèn dấy lên phân biệt chấp trước, sẽ đọa trong ma cảnh. Chúng ta niệm Phật vì sao Phật chẳng hiện tiền? Đừng nói là trong định, ngay cả trong mộng cũng chẳng thấy. Công lực của chúng ta chẳng đủ. Vừa thấy Phật, tâm chúng ta rối loạn. Như thế nào? Vừa hoan hỷ, vừa cao hứng. Định mất tiêu, chẳng dễ gì đắc định đôi chút. Phật vừa hiện đến, quý vị ngay lập tức phá sạch công phu. Đáng tiếc quá. Phật hiểu rất rõ, chẳng hiện đến, chẳng phá hoại, chẳng nhiễu loạn quý vị. Đến khi nào quý vị đã có công phu định lực kha khá, thấy Phật mà chẳng động tâm, Phật bèn hiện thân một lần để chứng minh cho quý vị, nhằm tăng cường tín nguyện cho quý vị, có ý nghĩa như thế đó. Do vậy phải nên phân biệt ma và Phật, phải biết phân biệt, phải ghi nhớ, phải chú tâm lãnh hội hai câu ý. Tâm chúng ta đã định, chẳng cần cậy vào bất cứ pháp môn hay phương pháp nào để giúp đỡ. Một câu danh hiệu cứ niệm đến cùng, đó là phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát, từ sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật, chỉ là một câu A-di-đà Phật. Những điều khác đều chẳng biết, có biết cũng chẳng ngoài tới. Nếu quý vị hỏi vì sao chẳng nói, nói ra đều là lời thừa thải, nói để làm gì? Do vậy quý vị sẽ thật sự hiểu rõ, mới hiểu những điều do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm toàn là lời lẽ thừa thải. Cả một bộ Đại Tạng Kinh là rác rưởi. Đấy là nói thật giúp quý vị. Tất cả kinh điển thấy đều nhằm dạy quý vị nhận biết A-di-đà Phật. Do quý vị chẳng nhận biết A-di-đà Phật, cho nên mới thuyết pháp suốt 49 năm. Đã thật sự hiểu rõ, khẳng định, lời lẽ nào cũng chẳng cần phải nói nữa. Vì sao? Vài hôm sau, quý vị đã thấy A-di-đà Phật đã thành Phật. Kinh Di Đà nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày, quý vị bèn thành công. Còn cần phải nói năng chi nữa? Bảy ngày thành công là thật, chẳng giả. Từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta đã thấy niệm Phật ba ngày bèn thành tựu, niệm năm ngày, sáu ngày bèn thành tựu đều có. Do vậy có thể biết, ngàn kinh vạn luận không gì chẳng nhằm khuyên quý vị hãy thật thà niệm Phật. Sau không cốc dân, bất tham niệm Phật thị thùy, trực nhĩ thuần nhất niệm khứ, diệt hữu ngộ nhật thị giả. Nghĩa là sau ngài không cốc nói, chẳng tham cứu người niệm Phật là ai, cứ thẳng thừng thuần nhất niệm miết, cũng sẽ có ngày khai ngộ. Là nói về ý này. Ngộ là khai ngộ, ngộ nhật là có ngày khai ngộ. Đây là một vị đại đức trong thiền tông, sống vào đời Minh, cùng thời với đại sư Liên Trì, cũng là bậc cao tăng trong thiền tông thuở ý. Ngài từng khuyên người ta hãy thật thà niệm Phật, chẳng cần tham cứu, chẳng cần tham người niệm Phật là ai, cứ một câu A-di-đà Phật, thuần nhất niệm khứ, nghĩa là thuần nhất niệm miết. Thuần nhất là thật thà. Tham thiền nhằm mục đích cầu khai ngộ. Quý vị cứ thật thà niệm câu Phật hiệu, cũng có ngày khai ngộ. Lời lẽ này do bậc đại đức trong thiền tông nói ra, Liên Trì đại sư đã trích dẫn ở đây. Sau hữu khủng duy cần lý niệm giả, tự nghi xưng Phật danh thiểu, hoặc trí là không, cố ngôn lý đắc thông sự, dĩ quyết kỳ nghi. Nghĩa là sao? Lại chỉ sợ kẻ chỉ siêng năng lý niệm, tự nghi do ít xưng danh hiệu Phật, chắc có lẽ sẽ sôi hỏng bỗng không, nên nói hệ đắc lý sẽ thông hiểu sự, nhằm giải quyết mối nghi ý. Nghi vấn giống nhau, nhưng căn nguyên của nghi vấn khác nhau. Người trước thì chuyên môn hành nơi sự, hành sự niệm mà chẳng hiểu lý. Ở đây là lý niệm, trong ấy thiếu sót sự, hai đằng khác nhau. Do thiếu khuyết sự niệm, có lẽ sẽ hoài nghi chính mình niệm Phật quá ít, chỉ sợ giảng sanh sẽ bị lạc không, nghĩa là chẳng đạt được kết quả gì. Nói thật ra, vấn đề là ở chỗ quý vị có niệm hay không, chẳng do sự trì hay lý trì. Sự trì là hành nơi sự tướng, một câu A-di-đà Phật từ tâm sanh khởi, từ miệng niệm ra, nghe lọt vào tai, đó là sự. Lý niệm thì khác. Trong phần trước, chúng ta đã thấy, ở đây lại thấy, chính là hoàn toàn thông đạt, hiểu rõ cảnh giới Tây Phương, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Nhưng có niệm Phật hay chăng? Chẳng niệm. Có nguyện vọng cầu sanh hay chăng? Có. Đấy là như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, có thể giảng sanh hay không được quyết định bởi có tín nguyện hay không. Quý vị có lòng tin thật sự, có nguyện thiết tha, niệm Phật dẫu ít, quyết định được giảng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương, phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. Này ta chẳng trì danh, niệm Phật rất ít. Tổ sư chẳng nói niệm Phật nhiều hay ít, mà nói là công phu sâu hay cạn. Nói cách khác, công phu lý niệm có cạn hay sâu, công phu sự niệm cũng có cạn hay sâu. Phẩm vị cao hay thấp được quyết định bởi công phu sâu hay cạn, chẳng phải do sự trì nhiều hay ít. Hiểu đạo lý này chúng ta sẽ an lòng. Tuy niệm Phật ít một chút, hoặc là kẻ bận rộn suốt ngày, Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh đã dạy pháp sáng tối 10 niệm, đó là tối thiểu. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư có nói, nếu suốt đời chẳng thiếu 10 niệm ấy, cũng phù hợp một mực chuyên niệm như kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Vì cho đến lúc ấy, những gì người ấy nghĩ đều phù hợp với một mực chuyên niệm. Có thể thấy là chân tín, nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật ít ỏi vẫn có thể giảng sanh. Công phu thật sự đắc lực, phẩm vị cũng chẳng thấp. Hai đoạn văn này đều nhằm bài trừ nỗi nghi hoặc và kiên định tín nguyện của chúng ta. Tôi dạy mọi người pháp thập niệm hiệu quả còn to hơn cách sáng tối 10 niệm của Pháp Sư Quán Đảnh. Chứ vậy phải nghiêm túc học, phải vận dụng trong cuộc sống. Nếu quý vị có khóa tụng sáng tối, vẫn có thể tu pháp thập niệm này, chẳng mâu thuẫn với khóa tụng của quý vị. Quý vị công việc hết sức bận rộn, về căn bản là chẳng có thời gian để niệm khóa sáng tối. Hãy dùng pháp thập niệm này, quyết định thành công. Pháp thập niệm này là 10 câu Phật hiệu, quý vị niệm 4 chữ cũng được, mà niệm 6 chữ cũng được, tùy thuộc thói quen của chính mình. Liên Trì Đại Sư nói rất hay, nếu quyết tâm mong cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời này, chúng ta có thể gạt bỏ lời lẽ khách sáo. Lời lẽ khách sáo là hai chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là quy y, nghĩa là cung kính, hoặc nghĩa là lễ kính. Danh hiệu là 4 chữ A Di Đà Phật. Kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là 4 chữ, vì thế có thể niệm 4 chữ. Bất quá thời gian khóa tụng của chúng ta rất ngắn, chỉ cần thời gian 1 phút. Vì thế thêm vào chữ Nam Mô cũng hết sức hay, do thời gian ngắn ngủi mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 10 câu. 10 câu ấy chính là tịnh niệm nối tiếp, như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói. Vì khi chúng ta niệm 10 câu ấy, hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xuống, tâm địa thật sự thanh tịnh. Dùng cái tâm thanh tịnh niệm 10 câu, một thời khóa của chúng ta đã viên mãn. Quý vị hỏi, có cần phải hồi hướng hay chăng ư? Chẳng cần. Vì sao? Ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật nhằm cầu sanh Tây Phương tịnh độ, những câu ấy đều là hồi hướng. Vì thế pháp môn này được gọi là pháp môn chẳng hồi hướng. Ta niệm Phật với mục đích mong thầy A Di Đà Phật, mong được giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Pháp thập niệm này mỗi ngày phải làm 9 lần, mỗi lần chỉ tốn 1 phút. Quyết định chẳng trở ngại công việc của quý vị. Sáng sớm thức dậy niệm 1 lần, khi ăn điểm tâm làm một lần. Thông thường khi chúng ta dùng cơm bèn niệm chú cúng dường. Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng hết thảy chúng sanh đều niệm theo kiểu ấy. Niệm kiểu ấy khá lắm, nhưng nói thật ra hiệu quả chẳng lớn. Vì sao? Miệng có tâm không, cho nên chẳng bằng dùng cái tâm thanh tịnh để niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 câu rồi mới ăn cơm, đó là thời khóa thứ hai. Buổi sáng đi làm, trước khi làm việc lại niệm một lần, là thời khóa thứ ba. Trước khi nghỉ trưa cũng niệm một lần, đó là thời khóa thứ tư. Khi ăn cơm trưa niệm một lần, chính là thời khóa thứ năm. Buổi chiều vào làm tiếp, khi tan tầm ăn cơm tối, trước khi ngủ mỗi lúc niệm một lượt, đó là 9 lượt công khóa trong một ngày. Chẳng thiếu lần nào, hiệu quả cũng rất to. Có hiệu lực còn to hơn người thông thường. Dành 2-3 tiếng đồng hồ để tụng niệm công khóa sáng tối. Do nguyên nhân nào? Vì thời gian giãn cách rất ngắn. Cách một khoảng thời gian rất ngắn lại lập tức tu tập một lần. Vì thời gian công khóa ngắn, số lượt nhiều, mỗi ngày làm 9 lần. Thời thời khắc khắc dùng cái tâm thanh tịnh để chấp trì danh hiệu, xác thực là đạt tới tịnh niệm nội tiếp. Ở đây là 10 niệm nội tiếp. 10 niệm, niệm nào cũng đều thanh tịnh, xác thực là nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm nội tiếp. Lũ phàm phu chúng ta nghiệp chướng rất nặng, thời gian niệm dài sẽ bị xen tạp trong ý, bèn có vọng tưởng, còn có vọng niệm. Trong một phút ấy có thể giữ cho 10 câu Phật hiệu, chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm thì có thể giữ gìn được. Đừng nên thấy 10 câu ý quá ngắn ngủi, chúng là tịnh niệm nối tiếp, cho nên lợi ích hết sức to lớn. Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. 10 câu chẳng gián đoạn, mỗi ngày 9 lần chẳng gián đoạn. Phương pháp tu học này hết sức thích hợp với người hiện thời, ai nấy đều có thể tu. Sau niệm niệm lý nhất, thị niệm niệm di đà giả, kỳ di xưng danh, bất diệt đại hồ. Nghĩa là sau niệm nào cũng đều là lý nhất tâm, tức là niệm nào cũng là di đà. Đây cũng chẳng phải là xưng danh to tát ư? Lý niệm khó hơn. Chúng ta thường nói lý niệm là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đó là lý niệm. Lý là tự tánh, là chân như bản tánh. Niệm nào cũng tương ứng với tự tánh, thuộc loại lý niệm. Đó là niệm niệm di đà. Tôi vừa mới nói pháp thập niệm cùng mọi người, thời gian rất ngắn, nhưng muốn khiến cho sự niệm tương ứng với lý niệm khá dễ dàng. Vì sao? Vì trong 10 câu ý chẳng khởi một vọng niệm nào. Làm thế nào để có thể hợp nhất với lý? Năng lẫn sở đều quên mất là lý. Quên mất năng lẫn sở chính là niệm mà vô niệm. Niệm là 10 câu Phật hiệu của ta rành rẽ từng chữ phân minh, đó là niệm. Tuy niệm 10 câu Phật hiệu trong thời gian rất ngắn ngủi, tam luân thể không, chẳng có phân biệt chấp trước. Ta là năng niệm, mà cũng chẳng có phân biệt chấp trước, Phật hiệu được niệm. Cho nên tương ứng với lý, đó chính là vô niệm. Vô niệm, vô là không chấp trước. Không chấp trước bèn chẳng có năng niệm, chẳng có sở niệm. Chẳng chấp trước năng niệm mà cũng chẳng chấp trước sở niệm. Niệm và vô niệm là một không hai. Niệm và vô niệm là hai thì sẽ chẳng tương ứng, vẫn là sự niệm. Niệm và vô niệm hợp thành một sẽ là lý. Chúng ta có cần phải học hay chăng? Chẳng cần học. Cố ý học, quý vị đã thuộc vào trong phân biệt chấp trước, đã có dụng tâm. Khi niệm đến mức công phu thuần thuộc, tự nhiên nhập cảnh giới này, đó là lý niệm. Tuy niệm Phật hiệu chẳng nhiều, xác thực là nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm nối tiếp. Công phu ấy rất sâu. Nói cách khác, phẩm vị giảng sanh cũng rất cao. Chúng ta đọc kỹ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật sẽ hiểu rõ điều này. Phẩm vị giảng sanh cao, thời gian thành Phật rút ngắn. Thượng phẩm hạ sanh, trong 3 tiểu kiếp ở thế giới Tây Phương sẽ thành tựu. Hạ phẩm hạ sanh là thập nhật, 12 đại kiếp cũng thành tựu. Chẳng như trong kinh Đức Phật nói tu hành trong thế giới Sa Bà hoặc trong các thế giới phương khác của chư Phật, cứ hở ra là nói 3 đại A Tăng kỳ kiếp hoặc vô lượng kiếp. Thời gian được nêu ra đúng là quá dài. Thời gian lâu nhất trong thế giới Tây Phương là 12 đại kiếp, ngắn nhất là thượng phẩm thượng sanh. Sanh về nơi ý, qua nở thấy Phật đã thành tựu. Đó là sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Chúng ta hãy ghi nhớ, điều khẩn yếu là công phu sâu hay cạn. Sâu hay cạn là nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ tâm địa thanh tịnh. Tâm chúng ta mỗi năm một thanh tịnh hơn, năm nay so với năm trước, xác thực là thanh tịnh hơn năm trước. Đó là công phu có tiến bộ. Tháng này so với tháng trước, cảm thấy thanh tịnh hơn tháng trước. So sánh từng tháng, công phu của quý vị tiến bộ hết sức rõ rệt. Nhất định là phẩm vị giảng sanh rất cao. Nhìn từ chỗ ý, tự mình biết, chẳng cần hỏi ai khác. Hỏi người khác nói thật thà, người hiện thời bỡ đỡ nhiều lắm. Người nói lời thật với quý vị ít lắm. Vì sao? Nói lời thật quý vị bực mình, nói vuốt ve quý vị khoái chí. Họ nói lấy lòng, quý vị tốt lắm, quý vị đã có tiến bộ. Nghe xong bèn mê hoặc điên đảo, tưởng chính mình thật sự có tiến bộ, thật sự khá lắm. Điều này chẳng cần phải hỏi ai khác, chính mình hiểu rõ ràng, rành rẽ. Do đó, tổ sư kết luận: sau thị cố nhiếp tâm, thể tâm, lưỡng chủng niệm Phật, sự lý hổ thông, bổn bất nhị cố. Nghĩa là sau vì thị nhiếp tâm và thấu hiểu cái tâm, hai loại niệm Phật, sự lý dung thông, vốn là chẳng hai. Khi sự niệm mà niệm mức thành thuộc sẽ biến thành lý niệm. Trong lý niệm cũng kim sự niệm. Trong lý có sự, trong sự có lý. Chúng có thể dung thông, vì thị chẳng cần phải hoài nghi. Sớ hữu thử sự lý nhị trì, hoặc tiệm tấn, hoặc đốn nhập, diệt tùy cơ bất định. Nghĩa là sớ, lại nữa, sự trì và lý trì, hoặc là tiến từ từ, hoặc tiến nhập ngay lập tức, cũng tùy thuộc căn cơ, chẳng nhất định. Cổ nhân nói, có người quý ở chỗ tự biết. Một người quý nhất là tự biết mình, biết căn tánh và trình độ của chính mình. Có thể tự biết, chúng ta chọn lựa pháp môn nhất định được lợi ích. Đối với các thư tông phái trong Phật môn, hễ chúng ta học lang mang đôi chút, hãy phản tỉnh cặn kẽ xem có thích hợp với chính mình hay không. Trong giáo hạ, tông Thiên Thai đòi hỏi phải học thuộc 3 bộ kinh sách lớn, đó là Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Giang Cú và Ma Ha Chỉ Quán. Tông Hiền Thủ phải thuộc lòng kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta có năng lực ấy hay không? Hãy suy ngẫm. Phân lượng những kinh sách ấy quá nhiều. Này để đọc sách, thuộc sách thì đã quá tuổi rồi, khó lắm. Những môn ấy khó khăn. Thiền tông đừng nói là khai ngộ, chúng ta ngồi xếp bằng chẳng nhập định được. Còn có thể khai ngộ hay chăng? Chẳng đắc định. Ngồi xếp bằng tại đó vẫn là suy nghĩ loạn xạ, vẫn giấy vọng tưởng. Nói cách khác, hành môn này cũng chẳng hành suôn sẻ được. Trong mật có khá nhiều chú ngữ, dù gặp thiện tri thức thật sự, chú ngữ rất nhiều, nghi quỷ rất nhiều. Hãy nhìn lại hoàn cảnh sống của chính mình, có năng lực để tu học hay không? Chẳng có năng lực sẽ chẳng thể thành công. Nhìn lại tịnh độ, pháp môn tịnh độ thật sự được chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức khen ngợi, gọi là đạo dễ hành. Một câu Phật hiệu đúng là quá đơn giản, quá dễ dàng. Chúng ta công việc rất bận biệu, tôi vừa mới dạy quý vị pháp thập niệm, quyết định chẳng trở ngại công việc. Mỗi lần công khóa chỉ cần một phút. Trở ngại công việc của quý vị ở chỗ nào? biết căn tánh của chính mình, bèn biết chọn lựa pháp môn hữu ích nhất cho chính mình. Chúng ta thực hiện thì nhất định phải tiến hành từ nơi sự tướng. Chẳng cần phải học đòi người ta mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Có rất nhiều người nghe nói cổ đại đức mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Có vị mỗi ngày niệm 10 mấy vạn câu Phật hiệu. Trong tâm hâm mộ khôn cùng, một dạ mong học theo. Chẳng bắt buộc phải như vậy. Những vị đó có hoàn cảnh khác hẳn. Họ suốt ngày từ sáng đến tối chẳng phải làm gì. Họ chẳng phải làm việc, chẳng niệm Phật sẽ suy nghĩ loạn xạ. Bản thân quý vị suốt ngày từ sáng đến tối, công việc hết sức bận rộn, đêm không ngủ để niệm Phật, niệm đến hôm sau mệt bở hơi tay, chuyện gì cũng đều chẳng làm được, sai mất rồi. Vì thế người nhàn rỗi có phương pháp tu hành dành cho người nhàn rỗi, người bận rộn có cách tu hành dành cho người bận rộn. Nhất định phải thích hợp hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, như thế thì sẽ tốt đẹp. Chứ nên miễn cưỡng, công phu mới có thể đắc lực. Có tiệm tấn và có đốn nhập tùy thuộc căn cơ, chẳng nhất định. Tiệm và đốn có mối quan hệ rất lớn đối với căn tánh. Căn tánh chính là cơ sở tu học trong quá khứ. Tuy đời này được làm thân người, nghe Phật Pháp, lại phải học từ đầu, quên sạch sành sanh những thứ trong kiếp trước. Bất qua lợi căn và đốn căn đích xác là rất rạc ròi. Trong đời quá khứ, nếu dung bồi căn cơ chẳng sâu, một đời này sẽ tỏa ra rất chậm lụt. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ dung bồi căn cơ sâu dày, này sẽ cảm thấy căn cơ rất nhạy bén, vừa nghe bèn hiểu rõ, thông đạt, thuộc loại lợi căn. Do vậy nhất định là phải tự mình biết căn tánh của chính mình. Chẳng có một ai không thành công. Căn tánh độn chẳng sợ. Thật đấy, thiền sư không cốc nói, chỉ cần quý vị niệm một câu Phật hiệu đến cùng, quý vị sẽ có ngày khai ngộ. Tiêu nghiệp chướng chẳng có gì khác, chính là chuyên tâm, chuyên nhất mà thôi. Nghiệp chướng tiêu trừ. Tiêu trừ nghiệp chướng thì sợ nhất là làm quá nhiều, quá tạp, tâm chẳng thanh tịnh, nghiệp chướng sẽ chẳng tiêu được. Hễ nhất, tâm bèn thanh tịnh. Vì thế nhất quá trọng yếu. Trong ảnh trần hồi ức lục, Pháp sư Đàm Hư có nhắc tới vị sư trong coi đèn nến trong chánh điện đã đem phơi đèn cầy, chính là một người độn căn. Lão hòa thượng của vị ấy rất tinh tế, nhận biết người ấy thật thà. Người thật thà thì có thể dạy được. Ngài dạy vị sư ấy chẳng cần làm gì cả, hãy đến chùa Dục Dương lạy Xá Lợi. Nơi ấy có thờ Xá Lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi ngày lạy 3000 lạy. Vị sư ấy thật thà lạy bái chẳng thiếu sót, mỗi ngày lạy 3000 lạy, lạy suốt 3 năm, vị ấy khai ngộ. Người thật thà có thể khai ngộ. Đối với người đồ đệ làm thợ giá nồi của Pháp sư Đế Nhàn, sư dạy ông ta hãy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hãy thật thà niệm. Lão nhân già bèn thật thà niệm, niệm 3 năm đứng giảng sanh. Quý vị thấy có lỗi lạc hay chăng? Phiền phức nhất là bọn người chúng ta. Người xưa chê chúng ta là hạng người dở dở ương ương, thượng không ra thượng, hạ chẳng thành hạ, khó tu hành nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật rác miệng quốc lòng thuyết pháp 49 năm, chính là vì lũ người chúng ta. Còn như người thật thà thì có cần phải đổ công tốn sức dạy bảo nhọc nhằn như thế hay chăng? Do mấy câu bèn giải quyết vấn đề, người ấy bèn thành công. Chúng ta là lũ người phiền toái nhất, là bọn người khiến Thích Ca Mâu Ni Phật đau đầu nhất, nhưng ngài vẫn phải quá độ. Hôm nay chúng tôi nói tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.